Anh lính Mehmet, làng Emet. Năm 1937, tôi hãy còn là một thiếu niên hiên ngang, oai hùng lắm. Một ngày kia tôi phải mang theo một số tiền lớn lên đường nhập ngũ. Thôi, thế là vĩnh biệt chuỗi ngày vui vẻ hồn nhiên rong chơi ngoài phố với chiếc áo phanh ngực bay phất phới theo gió. Tôi phải thay đổi giày ngắn cổ xinh xinh, đánh xi bóng lộng bằng đôi ủng to tướng sặc mùi da thô và đeo chiếc dây lưng to bự. Nhập ngũ được 2 tháng, thì bữa kia đơn vị tôi được tin sẽ có đoàn thanh tra xuống kiểm tra. Đích thân ngài tổng chỉ huy sẽ xuống kiểm tra, viên chỉ huy đại đội căn dặn các sĩ quan trẻ chúng tôi. Việc đầu tiên của ngài bao giờ cũng là bắt các sĩ quan đọc tên chiến sĩ, còn chiến sĩ thì đọc tên sĩ quan. Các sĩ quan chúng tôi ai nấy hoảng hốt triệu tập ngay binh sĩ, bắt họ phải thật thuộc những điểm ghi trong giấy khai sinh của và họ tên của các sĩ quan của mình. Lần ấy, cũng như mọi năm, ngài tổng chỉ huy đến rất đúng giờ. Ngài cho dừng xe cạnh một đại đội và hỏi ngay người lính đầu tiên ngài gặp tên, tuổi, quê quán anh ta, sau đó ra lệnh cho anh ta kể tên các cấp chỉ huy của mình từ tiểu đội đến trung đội, đại đội. Anh lính nọ đang kể rất trơn tru bỗng dưng tắc tị, đứng ngây ra như phỗng. Ngài tổng chỉ huy giận lắm, nói dằn từng chữ: người lính không thuộc hết tên các sĩ quan của mình thì không thể gọi là lính. Nói đoạn, ngài lên xe đi thẳng, không thèm kiểm tra nữa. Viên sĩ quan thuộc trung đoàn chúng tôi có kể một câu chuyện như sau. Thật đấy là khổ về những lần kiểm tra ấy. Hồi tôi còn là trung úy, tôi cũng phải cố tìm cách đọc thuộc tên các binh sĩ của đại đội tôi. Thậm chí tôi phải đóng một quyển sổ riêng, ghi tên tuổi và đặc điểm của từng người vào đấy để học. Chẳng hạn, Ahmed Boylu, da ngăm ngăm đen, mũi tẹt; Ali Mektoglu, mắt xanh. Các binh sĩ thì suốt ngày ngồi nhẩm tên các sĩ quan như tụng kinh vậy. Riêng có anh chàng Mehmet làng Emet là dạy thế nào anh ta cũng không thuộc được. Anh chàng này là người thôn quê, cả đời chẳng bao giờ ra khỏi làng. Mà tiếng là sống ở làng, hắn cũng ít khi có mặt ở làng hắn. Hắn phải đi chăn súc vật, nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trên núi. Mãi đến ngày bị gọi đi lính, hắn mới biết mặt mũi thế nào là tỉnh. Tính tình hắn rất hay, lúc nào hắn cười, trông cũng chất phác dễ thương. Thế nhưng sức khỏe hắn thì ít ai bị kịp. Hắn cao 1 thước 9, khẩu liên thanh nằm trên vai hắn bỗng cứ như nhẹ tênh. Cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ, nên cái gì hắn cũng không biết. Trí nhớ hắn không nhanh, nhưng được cái đã nhớ thì chắc chắn như đóng đinh. Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh trong đúng có 7 phút. Có lần tôi theo dõi đồng hồ, suốt ngày hắn cứ ôm kè kè khẩu súng như đứa con gái khư khư ôm con búp bê vậy. Lúc hắn tháo súng ra lau, bàn tay hộ pháp của hắn cầm các bộ phận của súng trông như ta cầm đồ chơi vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là bàn tay của hắn to đúng gấp đôi bàn tay của tôi. Thú thực là tôi rất quý Mehmet, một anh chàng rất khá. Có một hôm có một đô vật nổi tiếng đến trung đoàn chúng tôi chơi, anh này trổ tài đấu vật với Mehmet. Vì không có kinh nghiệm đấu nên Mehmet chỉ tự vệ. Hắn cứ vừa lùi vừa cười như đứa trẻ. Còn anh chàng kia thì cứ nhảy hết bên này sang bên khác, lăm le xông vào trực chộp lấy hắn. Nhưng anh ta cứ nhảy như con choi choi suốt 1 tiếng đồng hồ mà không thể nào quật ngã được Mehmet. Cuối trận đấu phải coi như hòa. Đã chót kể về Mehmet nên tôi tiếp tục câu chuyện. Vậy là tôi không tài nào làm cho Mehmet nhớ được tên các sĩ quan chỉ huy. Hắn cứ lẫn lộn hết cả. Chỉ huy quân đoàn hay chỉ huy sư đoàn, đại úy hay đại tướng, hắn không làm sao phân biệt được. Này chú em, chú ý đây này, ta bắt đầu từ binh nhất nha. Anh ta tên là gì nào? Tôi hỏi Mehmet. Hắn chớp chớp mắt trông rất tội, cố nghĩ rồi kêu lên: Mehmet Ali. Không phải, Mehmet Ali là trung sĩ. Thưa ngài chỉ huy, tôi không thể nào nhớ được. Hắn nói nghe rất thương hại. Thôi được, cố gắng lên một chút chú em ạ. Bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi với Mehmet đánh vật với nhau như thế suốt 2 tháng trời mà rốt cuộc vẫn không ăn thua gì cả. Sao tôi phải bắt hắn mỗi ngày chỉ học thuộc cho tôi 1 tên thôi? Chẳng hạn, hôm nay học thuộc tên của vị chỉ huy tiểu đoàn, mai thì tên vị chỉ huy trung đoàn. Nhưng chỉ được 2 hôm, đến ngày thứ 3 thì hắn lại nhầm hết cả. Tôi bắt đầu cáu, còn hắn tuy to xác nhưng cũng lúc ấy e thẹn như con gái, cứ cúi gằm xuống đất, mặt đỏ bừng. Tôi chả biết làm thế nào cả, thưa ngài chỉ huy. Hắn bối rối nói khẽ. Mà hôm ấy lại đúng hôm trước ngày kiểm tra mới nguy chứ. Liệu đấy, mẹ mẹ đã. Không khéo vì anh mà tôi bị cấp trên ngài tầng chỉ huy sạc cho một trận cũng nên. Tôi không hiểu anh ra giống người gì nữa. Cái đầu anh hình như không phải là đầu, mà là cái dây bột thì đúng hơn. Đổ cái gì vào lọt ra đi hết. Vô phúc anh bị ngài tổng chỉ huy gọi lên, thì lúc ấy anh mới biết. Lúc này tôi đã cáu thật sự. Sáng hôm sau đại đội tập hợp rất sớm. Tôi lo đến nỗi không dám nhìn về phía Mehmet nữa. Ô tô của ngài tổng chỉ huy đã đến rồi. Tôi thấy cửa ô tô mở ra. Vị chỉ huy trung đoàn đứng nghiêm chào. Ngài tổng chỉ huy bắt đầu đi dọc hàng lính. Bỗng ngài dừng lại. Đúng ngay trước mặt anh Mehmet làng Emet. Tim tôi như ngừng đập. Tai họa sắp giáng xuống đầu tôi rồi đây. Tôi cảm thấy như cả đôi ủng lẫn chiếc dây lưng và chiếc đai kiếm đều siết chặt lấy người. Tôi liếc mắt về phía Mehmet. Hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngài tổng chỉ huy nhìn thẳng vào mắt và bảo. Anh hãy nhắc lại nội dung bản khai của anh. Tôi, Hassan Mehmet, sinh năm, làng Emet, quân đoàn 5, sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn 3, đại đội 2, trung đội 1, tiểu đội 1. Tôi thầm khấn thánh Ala cho ngài chỉ huy chóng chuyển sang người khác. Tên binh nhất của anh là gì? Ali Yusuf. Trung sĩ của anh là ai? Okman Hudir. Còn hạ sĩ? Hassan Huitenkin. Còn sĩ quan trung đội? Hussein. Chỉ huy đại đội? Đại úy Mehmet. Anh chàng Mehmet của tôi hình như quá xúc động. Hắn cứ tuôn ra một tràng hết tên này đến tên khác. Ngài tổng chỉ huy chưa kịp hỏi, hắn đã trả lời rồi. Chỉ huy tiểu đoàn là ai? Ngài Osman. Còn chỉ huy trung đoàn? Mehmet Emet trả lời ngay lập tức, không chút ngắc ngứ. Ngài tổng chỉ huy có vẻ bằng lòng anh lính nhanh nhẹo lắm. Ngài nói với hắn, cảm ơn. Đoạn ngài quay sang viên chỉ huy trung đoàn bảo, ông hãy kiểm tra lấy. Rồi lên ô tô phóng đi thẳng. Sau khi có hiệu lệnh giải tán, tôi chạy lại ngay đến chỗ Mehmet. Này Mehmet, sao chúng mày to gan đến thế hả? Mehmet cúi đầu mặt đỏ dừ. Thế nào, chúng mày trả lời đi chứ? Thưa trung úy, tôi có lỗi, nhưng biết làm thế nào ạ? Tên chỉ huy sư đoàn và ngài tổng chỉ huy thì tôi nhớ kỹ lắm. Nhưng các ngài chỉ huy khác thì cứ nhớ được tên người nào là nói bừa tên người ấy. Chà, chú em Mehmet à, thế mà chú mày không luống cuống thì giỏi thật. Thưa trung úy, đâu có. Lúc ấy tôi lú lẫn hết cả. Ngay trung úy là người quen mà đứng trước trung úy, nhiều lúc tôi còn không nói được câu gì, ngỡ là đứng trước quan lớn tổng chỉ huy. Hồn vía tôi bay đi đâu mất cả. Thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít. Xin thánh Ala thứ tội cho tôi. May mà quan lớn chả biết ai vào ai cả. Thái Hà dịch. Lỗi tại anh. Khi anh bị mất việc, cuộc sống của anh bắt đầu gặp khó khăn. Nhưng giải thích cho những ông bạn ưa tò mò biết nguyên nhân tại sao anh mất việc mới thật khó khăn hơn nhiều. Không, lần này nhất định tôi sẽ chẳng hở cho ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả. Mọi lần có chuyện gì không may là tôi cứ hay đi kể lể với những người quen vì hy vọng biết đâu có thể có người giúp đỡ tôi. Nhưng cũng có khi chỉ vì muốn cho khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng khốn nỗi, cứ mỗi lần như thế, tôi lại bị họ lục vấn đủ điều, cố tìm cho bằng được nguyên nhân nỗi thất hạnh, bất hạnh của tôi. Để rồi cuối cùng, chẳng biết thế nào, chính tôi lại bị xem là kẻ có tội trong mọi chuyện không may ấy. Đấy, họ bảo tôi, giá mà anh không làm như thế, thì đời nào ông chủ lại đuổi. Mà một khi anh đã cả gan làm những chuyện như vậy, thì lỗi là tại anh rồi, còn quái gì, chính anh có lỗi thôi. Cuối cùng, bao giờ họ cũng kết án tôi như vậy, và vẻ hài lòng hiện rõ ra mặt. Hôm ấy, tôi vừa đi ngoài phố vừa miên man suy nghĩ về chuyện làm ăn, thì bất thình lình có người đập mạnh vào vai. Tôi ngoảnh lại, hóa ra ông bạn Osman Keman. Anh ta vui vẻ đi bên cạnh tôi. Chợt nhìn thấy bộ mặt buồn rầu thiểu não của tôi, anh cụp ngay mắt xuống, thay đổi hẳn vẻ mặt và bảo, tôi hiểu. Anh ta nói một cách ấp úng. Nghĩa là anh biết chuyện tôi bị đuổi khỏi chỗ làm. Nếu vậy thì không thoát được rồi. Thế nào anh ta lại sắp tra khảo tôi, tìm cách chứng minh cho tôi biết rằng chính tôi là kẻ có lỗi đấy, cho mà xem. Cái vẻ mặt buồn rầu giả tạo thật chẳng ăn khớp một tí nào với cái ánh mắt long lanh vui sướng mà anh ta không che giấu nổi. Tôi cố làm ra vẻ không hiểu câu "tôi hiểu" của anh ta và hỏi: "Anh làm sao thế? Hay có chuyện gì không vui?" "Không, thế chẳng làm sao cả. Nhưng tôi nghe nói là anh lại vừa bị mất việc thì phải." Anh ta đáp: "Cũng không sao." Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên vì không muốn tiếp tục cái vấn đề này. "Sao lại không sao?" Anh ta đứng ngay giữa phố, mồm cứ bô bô kêu "trời ơi!" Rồi đề nghị tôi: "Thôi, chúng mình vào tiệm làm một tách cà phê đi, rồi cậu kể cho mình xem đầu đuôi thế nào nào." "Có gì đâu mà kể," tôi đáp. "Sao lại không có gì đâu, chà. Xem cậu bắt đầu giống ai rồi nào. Thôi, ta đi đi. Cậu cứ kể hết cho mình nghe, rồi tự khắc cậu sẽ thấy khuây khỏa ngay thôi mà." Anh cứ làm như có thể thay đổi được cái gì không bằng. "Cậu làm mình giận đấy. Chả lẽ mình không phải là bạn cậu hay sao?" Thế là tôi đành vào quán với anh ta. "Nào bây giờ thì cậu kể cho mình nghe xem có chuyện gì xảy ra đi," anh ta nói khi chúng tôi bắt đầu nhấm nháp nhụm cà phê. "Lão chủ vừa đuổi tôi."
"Vì sao?"
"Vì tôi không biết vì sao cả." "Thì tôi biết được vì sao. Anh đi mà hỏi lão ấy." "Cậu có hay đi làm muộn không?" cuộc hỏi cung bắt đầu.
"Không, bao giờ tôi cũng đến rất đúng giờ."
"Có bao giờ cậu không hoàn thành công việc không?"
"Không, ai lại dám cãi lại ông ấy."
Sốt ruột, Kemal bắt đầu nhấm nháp móng tay. "Thôi đúng rồi, chắc cậu đòi tăng lương phải không?"
"Đâu có."
"Hay là cậu có câu nói gì đó về ông ta, chẳng hạn có ý chê trách ông ta?"
"Ồ, không đời nào."
Tôi bị hỏi vặn một hồi nữa bằng những câu đại loại như thế. "Chà chà, thế thì vì quái gì cậu bị đuổi được nhỉ? Hay là có khi nào cậu nhìn ông ta chằm chằm như cậu đang nhìn mình bây giờ không?"
"Tôi không biết, nhưng có thể là có."
"Thôi thế thì đích thị rồi. Tôi đã bảo mà, nhất định là phải có lý do mà lại, chứ không đời nào tự dưng người ta lại đuổi cậu. Chính lỗi tại cậu, chứ không phải tại ai hết. Cậu cứ nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi thế thì ai mà chịu được. Nói thật chứ, lỗi là tại cậu thôi." Nói xong cậu ấy, anh ta thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Tôi khẽ buông một câu, "Thôi chào anh," rồi bước ra khỏi tiệm. Thậm chí ngay cả lúc bị đuổi khỏi chỗ làm, tôi cũng không thấy buồn như lúc này. Tôi đi về phía bên ô tô. "Thế nào, chả lẽ điều mà bọn mình nghe thấy là đúng hay sao?" Đó là câu đầu tiên mà tôi nghe được khi vừa bước chân lên ô tô. Một anh bạn quen ngồi sau tôi hỏi.
"Đúng đấy,"
tôi đáp.
"Thật đáng tiếc. Nhưng vì sao thế?"
"Tôi không biết." Như người cảnh sát đang suy nghĩ trước một vụ án bí ẩn, anh ta lẩm bẩm.
"Lạ thật,
lạ thật. Không có cớ gì, lẽ nào người ta lại đuổi? Nhất định là phải có lý do."
"Nhưng dù sao, hay cậu bị kẻ nào tố giác?"
"Tôi không cho là như vậy. Hay ông ta tìm được người thạo việc hơn cậu?"
"Nhưng lúc nào ông ta cũng nói rất hài lòng về công việc của tôi cơ mà."
"Hay có thể ông ta tìm được người bằng lòng với số lương ít hơn chăng?"
"Tìm đâu ra được người như thế."
"Thế sao ông ta lại đuổi cậu nhỉ?"
"À, hay là cậu không biết cách ăn nói với ông ta?"
"Biết cách thế nào thì tôi vẫn nói chuyện với ông ta một cách bình thường thôi."
"Trời ơi, thế thì rõ rồi."
"Anh bảo rõ cái gì?"
"Rõ nguyên nhân chứ còn gì nữa. Với ông chủ mà anh lại ăn nói một cách bình thường là không được. Anh hiểu chưa? Anh không thưa bẩm với ông ta, thế thì ông ta giận chứ có gì đâu."
"Ồ, đâu có. Một tháng tôi mới gặp ông ta có một lần, mà khi gặp tôi cũng có được nói chuyện gì với ông ta đâu."
"Thế là càng không được. Cậu cứ lâm le định tìm cách nói chuyện với ông ấy thì ông ta ghét là phải chứ còn gì nữa. Lỗi là tại cậu thôi."
Nói xong cậu ấy, anh ta cũng thấy hả hê lắm. Ô tô vừa đến bến đỗ đầu tiên là tôi bước xuống ngay. Tôi cảm thấy tức giận đến nỗi tôi không thấy nhất định phải tìm một người nào đó để thổ lộ can tràng. Tôi bèn quyết định đến nhà một người bạn cũ. "Tôi bị đuổi khỏi chỗ làm rồi." Vừa bước chân đến cửa, tôi vội nói ngay như vậy. "Nhưng tớ van cậu, cậu đừng có hỏi thêm gì và đừng có ý định tìm hiểu nguyên nhân." Nhưng nghe như thế, anh ta lại càng thêm tò mò.
"Thế nghĩa là có nguyên nhân rất quan trọng chứ gì?"
"Tớ đã xin cậu đừng có hỏi."
"Thế những ngày lễ Tết cậu có thường đến nhà ông ta không?" Tôi chẳng bao giờ bước chân đến nhà ông chủ, nhưng cố tình muốn làm cho anh bạn rối trí, nên tôi đáp. Tất nhiên rồi, cứ mỗi dịp Tết lễ hay bất cứ dịp gì là tôi. Tôi rõ rồi, cậu đến nhiều như thế chả trách. Đâu, tôi có đến nhiều đâu. Rồi anh ta lại bắt đầu đặt cho tôi một câu hỏi như mọi người. Tôi hỏi thật cậu nhé, thế cậu còn làm điều gì để ông ta cáu không?
Không, trái lại ông ta rất thích tớ.
Thế thì vì cái quái gì được nhỉ? Tớ chịu không hiểu nổi. Tôi bắt đầu thấy mất bình tĩnh, và để kìm xúc động, tôi đi đi lại lại trong phòng.
Đôi giày của cậu kêu quá.
Đột nhiên, anh bạn tôi thốt lên. Ừ, nó kêu lắm.
Thôi, thừa nhận.
Từ bao giờ thế?
Từ lúc mới mua cơ. Đi đã 5 tháng rồi mà nó vẫn còn kêu.
Thế đi làm cậu cũng đi đôi giày này phải không?
Ừ, biết ngay mà, biết ngay mà. Tớ đã bảo là không bao giờ người ta lại đuổi người một cách vô cớ cả.
Cậu đã đoán được lý do người ta đuổi tớ rồi à? Tôi hỏi.
Sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, anh ta bắt đầu giảng giải. Đôi giày của cậu kêu suốt từ sáng cho đến tối như thế, thì ai mà chịu được cơ chứ? Ông chủ cậu cáu là phải, chính lỗi là tại cậu thôi, người anh em ạ.
Đúng, lỗi tại tôi. Tôi điên tiết hét lên, tại tôi. Tại tôi, nhưng tôi đến nhà cậu vào cái ngày đáng buồn này, đâu phải để nghe những lời như thế.
Nói đoạn, tôi đóng sầm cửa, bỏ ra về.
Buổi chiều, ngồi trên phà Cadillac, tôi vẫn cứ bị ám ảnh bởi chuyện ấy.
Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Một người lạ mặt bỗng hỏi tôi. Anh có chuyện gì buồn chăng?
Không, không có chuyện gì cả,
tôi đáp. Nhưng trông anh có vẻ không vui.
Có gì anh cứ kể cho tôi nghe, may ra tôi có thể giúp gì chăng?
Tôi bị ông chủ cho thôi việc.
Nhưng tại sao?
Tôi không biết.
Chắc anh phải có lỗi gì đó.
Phải, vì đôi giày của tôi nó kêu cót két nên ông ta có.
Ờ, anh nói đùa thế chứ, lẽ nào vì thế mà người ta đuổi anh? Phải là lý do khác chứ.
Tôi cứ hay nhìn chằm chằm vào ông ta, vì thế ông ta bực.
Lại còn thế nữa,
vì tôi ít chịu nói chuyện với ông ta, cũng vô lý.
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh chàng không quen biết mà phá lên cười.
Thôi đúng rồi, chắc anh đã nhìn ông chủ và cười một cách nhạo báng như thế phải không?
Đúng, tôi đã cười như thế đấy. Và ông chủ đã đuổi tôi, nghĩa là tại tôi, anh hiểu rồi chứ? Và bây giờ chắc anh hài lòng rồi chứ?
Nói đoạn, tôi bỏ đi thẳng.
Trải qua một ngày đầy bực dọc, tôi trở về nhà, ăn cơm xong, thì anh bạn Ibrahim của tôi đến chơi.
Trông anh thật giàu dĩ, cách đây 10 hôm, anh cũng vừa bị đuổi khỏi chỗ làm.
Thế nào, làm sao đằng ấy bị đuổi?
Tôi hỏi.
Tớ không biết, còn đằng ấy thì tại sao?
Tớ cũng cóc biết.
Tất nhiên là phải có lý do thôi.
Và không phải vô cớ người ta đuổi mình đâu. Chắc cậu hay nghỉ làm chứ gì. Thế cậu không trình giấy chứng nhận ốm à?
Chúng tôi bắt đầu tra khảo nhau. Trong lúc nói chuyện, Ibrahim chốc chốc lại hắt hơi và ho. Cứ phải lấy khăn ra lau mũi luôn.
Ibrahim này, hình như cậu bị sổ mũi phải không?
Tôi hỏi.
Mình bao giờ chả thế. Viêm mũi mãn tính mà.
Lập tức tôi đứng phắt dậy, giang hai tay ra kêu lên.
Thế thì rõ rồi, cậu bị đuổi là đúng rồi, tôi nói.
Thôi đừng đổ lỗi cho người khác nữa, lỗi là tại cậu.
Ibrahim nhìn tôi vẻ bối rối.
Cậu lúc nào cũng sổ mũi thế, thì làm sao mà ông chủ chịu được. Thế nên tất nhiên là cậu phải bị đuổi thôi, đúng không nào?
Nói xong, tôi cảm thấy thật hài lòng, thậm chí sung sướng nữa là đằng khác.
Tưởng như tôi vừa nhận được việc làm mới vậy.
Thái Hà dịch.
Chỉ mỗi đồng lương.
Cuối cùng đã đến ngày mùng 1, tôi được lĩnh tháng lương đầu tiên của mình.
Ông có 30 lia không?
Viên thủ quỹ hỏi tôi.
Tôi suýt phì cười. Ra tôi có 30 lia thì hay quá. Tôi sẽ đưa ông ta 30 lia và ông ta đưa tôi 3 tờ 100.
Không có, thưa ngài. Tôi đáp rồi cúi đầu trên tờ giấy ký nhận vào chỗ để tên tôi.
Ông ta đưa cho tôi 2 tờ giấy 100, 1 tờ giấy 50 và 2 tờ 10 lia.
Đúng 5 giờ tôi bước ra khỏi cơ quan. Từ hồi còn học trung học, tôi có một người bạn. Anh ta đang làm phụ tá cho một bác sĩ. Một lần anh ta bảo tôi,
đừng bao giờ nhét tất cả tiền vào một túi. Tốt nhất là anh hãy chia ra và cất vào mỗi túi một ít. Kẻo không lúc rút ra hay đánh rơi là sẽ mất hết, không còn đồng nào.
hai tờ giấy 100 tôi nhét túi trong bên phải áo vest, hai tờ giấy 50 thì nhét vào túi trái, còn hai tờ giấy 10 thì nhét vào túi quần, còn thừa vài đồng bạc lẻ. Thỉnh thoảng tôi lại kiểm tra các túi, lạy giời đừng có rơi, tôi nghĩ, rồi rút mùi xoa trong túi ra, cho vào túi khác. Tại hè phố bên phải có một ngôi nhà cao tầng, trên cửa ra vào treo tấm biển, có buồng cho thuê. Tôi bước vào, một gian sảnh rất rộng, trên bức tường bên phải có vẽ bức tranh thành cổ Istanbul, còn bức tường bên trái thì vẽ cảnh ngôi vườn, có hàng hiên lát đá. Tôi bấm chuông, cửa sổ mở và một khuôn mặt bà chủ nhà ló ra. Tôi muốn xem căn hộ. Bà chủ nhà bước lên mấy bậc thang để đón tôi. Xin mời ông, bà ta nói và mở cánh cửa ở tầng 2. Ba buồng, có phòng ngoài, buồng tắm và nhà bếp. Giá bao nhiêu? 500 lira một tháng. Tuyệt quá. Xin lỗi, ông bảo gì ạ? Bà chủ nhà không hiểu. Tôi nhắc lại, tuyệt quá. Rồi bước ra phố, tôi sờ các túi. Phố rất đông người, tôi lại gần một nhà hàng và ngó vào tủ kính. Tôi thích cái nhà hàng này. Khăn trải bàn bằng nhung, trên là đồ dùng bằng bạc sáng loáng, bên cạnh còn có hoa. Tôi bước vào. Lần đầu tiên trong đời, lúc đó chưa phải giờ ăn trưa, các bàn đều còn trống. Thưa, ngài gọi món gì ạ? Anh hầu bàn hỏi. Món Chateaubriand, tôi nói. Tôi biết Chateaubriand là tên nhà thơ Pháp, và cách đây 3 hôm tôi được một anh bạn cho biết cũng có một món ăn như vậy. Có một nhà quý tộc Anh một lần đến khách sạn Lux và hỏi ông chủ, ở đây có món gì đặc biệt không? Người ta mang ra cho ông quý tộc người Anh một món có tên Chateaubriand. Ông người Anh nếm thử rồi nói, có nghĩa là ngài Jean đã từng đến đây. Hóa ra ông người Anh này cách đây 20 năm đã ăn đúng món Chateaubriand này ở một tiệm ăn Lux ở Paris. Còn người đầu bếp Pháp tên là Jean đã chế biến món đó, và ông đã làm thật ngon. Bây giờ, sau 20 năm, ở Istanbul, vị khách người Anh sau khi thử món Chateaubriand đã thốt lên, cái món Chateaubriand tuyệt vời như thế này, chỉ có Jean mới chế biến được. Phải, thưa ngài, người ta nói với ông bằng tiếng Anh, quả thật món này do ông Jean chế biến, hiện ông ấy đang làm cho chúng tôi. Anh hồ bàn, khi hỏi tôi gọi món gì, tôi nói Chateaubriand. Anh ta ngạc nhiên. Ông chủ chạy đến. Đầu bếp của ngài có thể nấu được không? Tôi hỏi. Tất nhiên, ông chủ đáp. Bữa tối sẽ có. Bao nhiêu? Họ hoàn toàn lúng túng. Có lẽ họ tưởng tôi là thanh tra của tòa thị chính. Tôi nhìn bảng thực đơn. Các món thịt 5 lia, rau 3 lia, súp 150 kurus. Trong khi ông chủ và anh hầu bàn nhìn tôi ngạc nhiên, tôi tính nhẩm trong đầu là trong nhà hàng này tôi có thể ăn no với giá 15 lia. Chúng tôi sẽ chuẩn bị, ông chủ đáp. Tuyệt lắm, tôi đáp rồi bước ra ngoài. Tôi đi chưa được 50 bước thì gặp Rachi. Tôi đã cưới vợ rồi, anh ta nói. Khi nào? Tôi hỏi. Vừa tuần trước, lễ cưới khá tốn. Hết bao nhiêu? Chỉ riêng tiền tổ chức tiệc cưới đã hết 5.000. Từ 9 giờ tối đến sáng. Tuyệt quá, tôi nói rồi đi tiếp, thậm chí không nhìn Rachi. Chắc hẳn anh ta cũng rất ngạc nhiên. Anh ta cứ nhìn, đứng và nhìn theo tôi. Tôi sờ các túi, mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi có 270 lia và một vài đồng lẻ. Tôi cứ đi như người mơ ngủ. Tôi không biết mình đã đến và bước vào ngôi biệt thự to như thế nào. Tôi đứng cạnh cánh cửa có treo tấm biển đồng. Tiệm may, tôi bước vào. Bác thợ may đặt trước mặt tôi 3 xúc vải. Tôi chọn một xúc. Một bộ complet từ các loại vải này hết bao nhiêu hả bác? Tôi hỏi. Một loại hết 400, một loại 450 và một loại 408. Tuyệt quá, tôi nói, rồi bước ra ngoài hành lang. Trên tấm biển của ngôi nhà bên cạnh là tên tuổi một vị bác sĩ khoa thần kinh. Tôi đẩy cửa bước vào. Một phụ nữ mặc áo blue trắng hỏi. Ngài có hẹn trước không ạ? Để đáp lại, tôi cũng hỏi. Một buổi khám hết bao nhiêu hả cô? 30 lia. Tuyệt lắm. Ra ngoài hành lang, tôi sờ nắn các túi. Tôi bước ra phố. Đèn đường đã bật. Trời khá lạnh. Tôi đang ở cạnh một khách sạn lớn. Tôi bước vào theo cánh cửa xoay. Lần đầu tiên trong đời, ấm áp và dễ chịu. Bước chân tôi dẫm êm ái trên những tấm thảm. Một gian sảnh rộng mênh mông, Nhìn thấy cô gái ăn mặc theo kiểu người phụ nữ ở đây, tôi hỏi: "Xin lỗi, muốn thuê phòng thì gặp ai ạ?" Cô gái dẫn tôi đến gặp một người có 3 phòng còn trống, giá là 50, 80 và 100 lira. "Tuyệt lắm," tôi hỏi. Tôi quay đi và bước ra ngoài, có một phụ nữ đang đứng. Tôi đến gần cô ta và quan sát. Đẹp, thậm chí là rất đẹp. Có thể là người nước ngoài, mà cũng có thể là nghệ sĩ, đặc biệt là thân hình, thậm chí có khi là người tượng. Tôi đến trước mặt cô ta, sau đó ra phía sau để ngắm cái lưng thon. Tôi sờ các túi. Trong túi tổng cộng có 270 lira và một vài đồng lẻ. Căn hộ cho thuê giá 500 lira. Người phụ nữ đã đi chỗ khác. Đôi chân đẹp nhất mà tôi thường thấy. 500 lira một tháng. Tôi có 270 lira, nghĩa là 16 lira và 60 kurus một ngày. Tuyệt lắm. Trong túi tôi có 270 lira. Tôi có thể thuê căn hộ đó 16 ngày và mấy tiếng đồng hồ. Tuyệt lắm. Người phụ nữ đi ra phía đại lộ. Tôi tiến lên bên cạnh và ngắm cô ta từ bên ngoài. Thật kiều diễm. Nếu tôi vào khách sạn mà tôi đã đặt món Chateaubriand 15 lira bữa trưa và 15 lira bữa tối, nghĩa là 30 lira một ngày. Trong tay người phụ nữ có chiếc ô, đôi găng tay màu sáng, tóc cũng thế, nghĩa là tôi có thể ăn ở khách sạn ấy 9 ngày. Tôi có 270 lira và vài đồng tiền lẻ. Người phụ nữ đã rẽ vào một cái ngõ, tôi đi theo nàng. Từ bên trái, mũi nàng hơi hếch và xinh xắn. Nàng đi phía trước, tôi mấy lần đi vòng quanh nàng. Hóa ra anh chàng Rashi đã cưới vợ, tốn mất 5.000 lira. Nàng có thân hình thon thả làm sao, từ 9 giờ tối đến sáng, 5.000 lira. Tổng cộng 10 tiếng đồng hồ. Nếu tôi tổ chức đám cưới thì sao nhỉ? Tôi có 270 lira. Người phụ nữ đang đi lên đồi. Trời ơi, đôi chân mới đẹp làm sao. Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Người phụ nữ mở ô. Chúng tôi lại đi ra đại lộ. Nếu tổ chức tiệc cưới trong vòng 10 giờ, mất 5.000 lira, thì với 270 lira sao nhỉ? Nghĩa là 1 giờ cưới tốn 500 lira và 60 kurus. Hóa ra tôi chỉ có thể làm đám cưới 35 phút. Tuyệt lắm. Tôi có 270 lira. Người phụ nữ quay lại, nàng đứng lại một lát, sau đó lại đi. Nàng vào công viên. Giá một bộ com lê là 400 lira, đó là loại rẻ nhất. Người phụ nữ thật đẹp. Có thể nàng là viên chức cơ quan nào đó, mà cũng có thể là một nghệ sĩ. Tôi không thể may cả bộ com lê được. Thực ra cả bộ thì không được, nhưng có thể hơn nửa bộ. Còn thiếu một chút gì đó. Ví dụ, thiếu một ống tay áo hay một vạt lưng. 270 lira. Người phụ nữ đi lên cầu thang, nhưng nàng lại đi ra phía đường tàu điện. À trời ơi, một phụ nữ đẹp làm sao, đặc biệt là bộ ngực, một bộ ngực tuyệt đẹp. Nàng rẽ vào một cái ngõ, ở đó rất tối. Nàng dừng lại, có lẽ đôi giày bó chân nàng. Đi khám bác sĩ mất 30 lira. Người phụ nữ lại quay lại, có lẽ nàng quên cái gì đó. Nàng đi về phía bức tượng trên quảng trường. Tôi có thể đi khám ông bác sĩ kia 9 lần. Tuyệt quá, nếu tôi không có 270 lira mà chỉ 255 lira thì tôi có thể đến khám 8 lần rưỡi. Còn một lần thì không được khám hết. Lần cuối cùng, người phụ nữ đi về phía bên trái, rẽ vào một góc phố, một cái khách sạn lớn làm sao. Người phụ nữ lại quay lại. Một đêm trong khách sạn giá 50 lira, tôi có thể ở khách sạn đúng 5 ngày 5 đêm và còn lại 20 lira, nghĩa là hơn 5 đêm một tí. Số tiền còn thừa sẽ cho anh bồi bàn. 5 đêm cộng thêm 10 tiếng đồng hồ, tôi có 270 lira và vài đồng tiền lẻ. Người phụ nữ đứng lại, rồi lại quay lại. Nàng dừng lại và đứng nguyên một chỗ. Tôi cũng đứng lại. Người phụ nữ tiến lại phía tôi và đứng trước mặt tôi. Người phụ nữ nhìn tôi. Ông nói gì đi chứ? Nàng bảo. Tôi biết nói gì đây. Tất nhiên tôi im lặng. Sao? Ông bị mất lưỡi rồi à? Nàng hỏi. Gần một nửa bộ com lê, 8 lần rưỡi khám bác sĩ. Nào, ông nói gì đi chứ? Người phụ nữ kêu lên. Tôi sờ nắn các túi, tôi có thể thuê khách sạn 5 đêm. 5 đêm và thêm vài tiếng nữa. Thằng cha này điên hay sao thế? Người phụ nữ lầu bầu. Mưa bắt đầu mau hơn. Dưới ánh đèn đường, những hạt mưa nhìn rõ hơn. từ sau góc phố xuất hiện một con chó, run rẩy vì lạnh. Nó đi lại phía chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có ba.
Hay là hắn điên? Người phụ nữ nói.
Con chó cong cái đuôi lên.
Tôi có thể tổ chức đám cưới được 35 phút. Hoặc giả tôi sẽ không làm đám cưới, mà sẽ được ăn no trong 9 ngày. Tôi sẽ thuê căn hộ 16 ngày. Tất cả những gì tôi muốn thì đều...
Tại sao suốt 2 giờ đồng hồ anh cứ đi theo tôi? Người phụ nữ hỏi.
Mưa càng to hơn, tôi sờ nắn các túi.
Khỉ gió!
Người phụ nữ thốt lên, nàng nhổ vào mặt tôi, rồi bỏ đi. Con chó chạy theo nàng. Sau đó, nó dừng lại bên cạnh cột đèn, giơ một chân sau lên.
Tôi sờ nắn các túi.
Thái Hà dịch.